Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 năm Đinh Hợi. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt ban tổ chức thành kính kính chúc chư tôn đức phát thể khinh an chúng sinh dị độ, và cũng kính chúc toàn thể quý Phật tử đạt được thanh tịnh và an lạc trong một ngày tu tập hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hàng năm cứ vào mùa hạ, toàn thể chư tăng Phật giáo tập trung tại một trú xứ để tu tập, gọi là kiết hạ an cư, bắt đầu từ 16 tháng 4 cho đến 15 tháng 7 âm lịch. Vậy kiết hạ an cư là gì? Kiết là kiết giới, hạ là mùa hạ, an là yên, cư là ở. Kiết hạ an cư là kiết giới ở yên một trú xứ trong mùa hạ. Nguyên nhân nào có an cư kiết hạ? Trong thời Đức Phật, Phật và chư tăng thường đi giáo hóa khắp nơi, không ở cố định. Ăn thì khất thực. Khất thực là gì? Khất là xin, thực là ăn. Khất thực là xin ăn. Hay nói cách khác, ăn bằng cách đi xin. Người xuất gia đi khất thực có nghĩa là xin ăn, và những người không xuất gia họ cũng đi xin ăn. Vậy sự khác nhau giữa người xuất gia đi xin ăn và người không xuất gia đi xin ăn ở chỗ nào? Người xuất gia đi khất thực gọi là khất sĩ. Người không xuất gia đi xin ăn gọi là khất cái. Khất cái cũng xin ăn mà khất sĩ cũng xin ăn. Vậy thì khác nhau ở chỗ nào? Khất cái là những người nghèo khổ, tàn tật, không có khả năng làm ra tiền, lười biếng hoặc là bệnh hoạn. Còn khất sĩ là những người khỏe mạnh, đầy đủ tay chân, trí óc minh mẫn, có khả năng làm ra tiền. Thậm chí thời Đức Phật, những vị khất sĩ là những vị con quan, con vua, có địa vị, có tiền của. Thế nhưng vì lý tưởng xuất gia cho nên các vị ôm bát đi xin. Về cái cách xin giữa người khất cái và khất sĩ khác nhau như thế nào? Khất cái khi xin họ năn nỉ, họ van xin, rồi họ giả bộ mình bệnh đau, có người chân tay họ bị trầy truồng chút, họ lấy thuốc đỏ đó họ bôi chét, họ làm cho nó ghê gớm để cho người khác thấy động lòng thương cho tiền. Hoặc là họ tỏ ra là mình đau khổ để làm cảm động người khác cho tiền. Khi được tiền rồi về, có thể họ ăn chơi cờ bạc, có khi chửi nhau đánh nhau, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đủ thứ gì. Còn khất sĩ khi đi xin, các vị ôm bát đi từng nhà, ai cúng thì cúng, không cúng thì thôi, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra hoan hỷ, tươi vui và không có biểu lộ một cái gì đau khổ để động lòng thương người khác. Ngược lại, những người thấy các vị có oai nghi, có tư cách, có tác phong, tự nhiên họ lại cảm động dâng cúng cho các vị khất sĩ. Khi khất thực về, các vị khất sĩ này luôn luôn đoạn trừ các cái ác pháp, các phiền não, tham, sân, si và ái dục, không nghĩ điều ác, không nói lời ác và không làm việc ác, sống một đời phạm hạnh và luôn luôn trau dồi trí tuệ, để hết thời giờ vào công phu tu tập thanh lọc thân khẩu ý cho được thanh tịnh. Đó là cái chỗ khác giữa người khất cái và khất sĩ. Mục đích của việc khất thực là để phá trừ ngã chấp, tự cao, tự đại, tự mãn, tự kiêu. Thông thường chúng ta vì chấp ngã cho nên thấy mình hơn mọi người. Từ cái chỗ hơn đó mà sinh ra biết bao nhiêu phiền não cũng như bao nhiêu tai họa đau khổ trên cuộc đời này. Khi chúng ta đã có cái ngã chấp rồi thì mình coi người khác không ra gì. Mình nghĩ mình là tài, là giỏi, là cao, là hơn mọi người. Ôm bát đi khất thực là hạ mình xuống để phá trừ cái ngã đó. Một người có đầy đủ tay chân, trí óc minh mẫn, con nhà giàu có, thân thể, chân tay đều đầy đủ hết, có khả năng làm ra tiền, thế mà ôm cái bình bát đi xin ăn. Quý vị thấy có nhục không? Nhục không? Nhục. Nhục lắm chứ sao không nhục? Vì nhục để làm gì? Để mình phá trừ cái bản ngã của mình đi. Mình biết khiêm hạ. Mình có đầy đủ tay chân, trí óc, làm ra tiền, đẹp trai, con nhà giàu mà lại đi ôm bát đi xin. Đó là chúng ta hạ mình xuống để phá trừ cái ngã đấy. Đó là một cái phương pháp rất hay. Thứ hai là gì? Là tạo ruộng phước cho cư sĩ tại gia. Khi một vị khất sĩ ôm bát đi khất thực như vậy, với cái oai nghi, thân tướng trang nghiêm, tư cách đạo đức tác phong tốt, mọi người nhìn thấy tự nhiên phát một cái tâm trong sạch dâng cúng, tạo một cái ruộng phước cho cái người tại gia có cơ hội gieo vào. Vậy cái mục đích thứ hai của khất thực là tạo cái duyên cho người tại gia gieo trồng cái ruộng phước. Thứ ba là không bận tâm về vấn đề ăn uống. Đức Phật và Chư Tăng thời đó mỗi ngày ăn chỉ một bữa, đi khất thực về ăn. Trong tinh xá không có nấu nướng gì hết, ăn ngày một bữa rồi để thời gian tu tập. Ăn như thế rất là tiện, bởi vì mỗi người có một cái bình bát, đi khất thực về tự ăn, ăn xong rồi rửa, rửa rồi dọn cất, không bận nấu, không bận dọn bày ra, rồi không bận dẹp đi, không bận rửa. Vừa rồi chúng tôi có được xem một cái đĩa hình của bà cụ tên là Hứa Triết, người Trung Quốc. Thì cái đĩa hình này quay năm 2000, năm đó bà cụ được 101 tuổi, mà bà rất là khỏe. Được biết bà là người Hoa, đi qua Singapore sinh sống vào năm bà 20 mấy tuổi. Qua đó bà làm thuê cho người ta, một tháng chỉ có 2 đồng. Một năm bà được nghỉ có 1 ngày. Một tháng bà được 2 đồng, bà không sử dụng cái tiền đó, gửi tiền đó về Trung Quốc để giúp cho người thân. Người ta phỏng vấn bà, hỏi bà hàng ngày sinh hoạt như thế nào. Bà nói sáng bà thức dậy lúc 3 giờ hoặc 4 giờ, ngồi tĩnh tọa, xong tập yoga, đi bắt bộ, rồi về nhà uống một ly sữa, thế là xong. Người ta hỏi bà chứ mỗi ngày bà ăn như thế nào. Bà nói rằng một ngày đó thì buổi sáng bà uống một tí sữa, buổi trưa thì ăn rau, ăn táo, ăn trái cây, buổi tối thì có khi bà uống ly sữa, có khi không. Rồi họ hỏi sao bà ăn ít quá vậy. Bà nói tôi mỗi một ngày ăn như thế là đủ rồi, không bệnh gì vấn đề ăn. Ăn nhiều thì phải đi mua về rồi gọt sắt, rồi làm rồi nấu rồi ăn lại dọn dẹp thì mất thời giờ lắm. Để thời giờ đó đọc sách và làm lợi ích cho nhiều người. Bà nói như vậy ở dưới người ta vỗ tay quá trời. Lúc đó bà 101 tuổi mà mắt bà còn rất sáng, đọc sách khỏi phải đeo kính, răng thì chưa rụng một cái nào. Mà bà đặc biệt là quần áo bà đó, lúc mà bà lên người ta quay trên truyền hình, bà mặc cái quần lửng á, chứ không phải như cái quần mặc dài hết, lửng ngang đầu gối. Cái áo thì cái áo thun. Bà nói rằng bộ đồ này là tôi lượm ở trong thùng rác, cả đời tôi không có may. May chi cho nó phí, người ta bỏ quần áo thiếu gì mình lượm mình mặc, để cái tiền đó đem đi giúp cho người khác. Năm đó bà 101 tuổi rồi mà bà đi đến các viện dưỡng lão, bà giúp cho những người già. 101 tuổi mà đi giúp cho những cái người gọi là già nhưng mà trẻ hơn bà, đi vô đổ bô rồi chăm sóc những người già. Rồi họ hỏi thì chứ mỗi ngày thì bà làm những cái việc gì. Bà nói tôi thì bây giờ chỉ có đi làm những cái việc đó, có tiền thì đi giúp cho người ta, có thời gian thì đi đến những cái nơi dưỡng lão, nó giúp cho những cái người già. Họ nói vậy chứ bà không có lo cho thân thể của mình sao? Bà nói không, tôi sinh ra có lẽ rằng ông trời cũng lo cho tôi rồi, cả đời tôi chỉ lo cho người khác thôi chứ tôi không lo cho bản thân mình. Nói tới đó ở dưới người ta vỗ tay quá. Nó thấy một bà già mà 101 tuổi nói những cái lời quá hay. Mà thật như vậy, khi bà đi làm được bao nhiêu tiền là bà gửi về cho người thân rồi bà giúp cho người ta. Cho nên bây giờ 101 tuổi rồi bà vẫn còn đi để mà giúp cho người khác. Bà không nghĩ gì cái thân của bà hết. Mà bà ngồi, quý vị biết là ngồi kiết già đó, kéo hai chân lên, bả ngồi biểu diễn cho người ta xem, rồi bả gấp người xuống, cái lưng bả nó sát xuống dưới nền, cái xương nó còn tốt như vậy đó, chứ ở đây mà có 70-80 tuổi mà gặp kiểu đó coi chừng là gãy xương. Nếu bả còn sống thì có lẽ năm nay bả 108 tuổi, mà mình không biết là bả còn sống hay là mất. Nhưng mà lúc đó bả rất là khỏe, rất là còn trẻ. Kể câu chuyện này chúng tôi muốn nói lên cái việc mà ăn của bà. Bà không bận tâm đến cái chuyện ăn, ăn chỉ có như thế thôi. Ngày xưa Đức Phật cũng vậy, ăn một ngày một bữa như vậy là đủ rồi. Bởi vì Đức Phật và Chư Tăng không có làm những cái việc nặng nhọc khất thực về ăn, xong rồi chỉ tập trung vào lo tu tập. Thì vấn đề ăn uống chúng ta cũng phải coi lại. Đối với những cái người trẻ cần phải ăn uống nhiều, dinh dưỡng nhiều để mà phát triển cơ thể. Đối với những người lớn tuổi, cái vấn đề tiêu thụ ít, hoạt động ít, cho nên là chúng ta cũng phải ăn ít. Nếu ăn nhiều chất dinh dưỡng không tiêu thụ hết và ứ động sẽ sinh ra bệnh. Quý vị thấy một cái hồ nước, một cái sông mà nước nó ra vào được thì nước nó sạch. Cái hồ nước mà nước không ra vào được, ứ động, cái hồ đó nó sẽ hôi thối. Chúng ta cũng vậy, khoảng từ 30-40 tuổi trở lên, quý vị nên ăn uống có điều độ, tốt hơn. Chúng ta ăn nhiều chất dinh dưỡng quá, không tiêu thụ hết, thường thì sẽ phát sinh ra rất là nhiều thứ bệnh. Và người ta thống kê những cái bệnh như là bệnh tim, bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, béo phì là phần lớn do chúng ta ăn nhiều mà chất dinh dưỡng không tiêu thụ hết mà phát sinh ra bệnh. Thời Đức Phật còn tại thế thì Ngài không ở một nơi cố định, thường thì ở gốc cây, ở những cái hang động, bởi vì Ngài phải đi hoằng pháp. Không phải như bây giờ, bây giờ chúng tôi ngồi đây giảng rồi ghi băng hình có thể là phổ biến ra cả thế giới được. Ngày xưa Đức Phật không có cái phương tiện đó, cho nên Ngài phải đi gần khắp Ấn Độ để mà hoằng pháp. Do vậy không ở một nơi nào cố định. Và khi đọc tiểu sử Đức Phật, chúng tôi rất là cảm động ở chỗ Ngài là thái tử con vua, từ bỏ ngôi, đi tu, vào rừng, khổ hạnh, ăn thì phải đi xin. Sau khi thành đạo rồi, Ngài lại vất vả đi hết xứ này đến xứ khác để hoằng pháp. Cho đến khi cuối đời, lúc mà Ngài lâm bệnh, lúc đó là Ngài bị bệnh kiết lỵ. Mà từ cái lúc mà Ngài bị bệnh kiết lỵ cho đến khi Ngài đi đến thành Câu Thi Na để mà nhập diệt, từ đó đến Câu Thi Na khoảng hơn 9 cây số, Ngài cũng phải đi bộ. Và trong sách ghi Ngài phải nghỉ hơn 25 lần, phải ngồi nghỉ như vậy đến Câu Thi Na và Ngài nhập diệt. Thì quý vị thấy mình đọc những cái này thì rất là cảm động, bởi vì một người thái tử con vua sung sướng như thế, bỏ đi tu khổ hạnh, sau khi thành đạo rồi lại vất vả đi gần khắp Ấn Độ, mà cho đến khi gần nhắm mắt Ngài cũng còn phải vượt qua 9 cây số mà đi không nổi, phải nghỉ như vậy là 25 lần. Chúng ta thấy rằng mình tu thì chưa có gì đâu, bây giờ từ ở thành phố đi xuống đây đi bằng gì? Đi xe chứ không phải đi bộ ha. Hồi xưa Đức Phật đi bộ, thấy thương quá. Đối với bốn cái vấn đề ăn, mặc, ở, bệnh, thời Đức Phật là không có quan tâm. Ăn thì đơn giản thôi, một ngày một bữa. Mặc thì cũng lượm các cái vải vóc của người ta bỏ để may thành y. Ở thì ở, không cố định. Bệnh thì lấy những cái cỏ cây để chữa. Tại Ấn Độ cái mùa hạ đó thì mưa rất là nhiều, và các cái côn trùng nó bị ngập đó, nó chui lên. Cho nên các tu sĩ thời bấy giờ trong mùa mưa là không đi đâu hết. Thứ nhất là để tránh mưa, thứ hai là không có đạp các cái côn trùng. Lúc đó Đức Phật chưa có chế giới an cư, cho nên một số dân chúng người ta thấy chư tăng của mình ôm bát đi khất thực vào mùa mưa, họ phản ảnh, họ nói rằng các tu sĩ của giáo phái khác mùa hạ người ta còn nghỉ, mà đệ tử của Đức Phật mùa hạ lại vẫn tiếp tục đi khất thực, làm ảnh hưởng đến côn trùng. Đức Phật biết được và Ngài mới chế giới an cư trong mùa hạ. Thì từ đó chúng ta mới bắt đầu có gọi là kiết hạ an cư. Vậy thì an cư là ở một trú xứ trong mùa hạ. Trước đây Phật và Chư Tăng đi hết chỗ này đến chỗ kia, không ở một chỗ. Bây giờ ở một chỗ thì sao? Phải có gì? Có nhà phải không? Hồi trước thì Đức Phật không cần, cứ đi đâu rồi ở qua đêm lại đi tiếp. Bây giờ ở 3 tháng phải có nhà. Lúc này Chư Tăng phải cất tạm những cái nhà bằng cây bằng lá để ở trong 3 tháng an cư. Sau 3 tháng Chư Tăng lại bỏ đi. Đi rồi 3 tháng mùa hạ kế tiếp lại phải tập trung thì nhà cửa đó nó bị dột, bị hư, phải làm lại. Từ đó cho nên Chư Tăng mới nghĩ ra là thôi bây giờ mình phải làm sao cho nó kiên cố, để mỗi một năm đều có hạ. Vậy thì Chư Tăng về có chỗ tu tập, không phải mất công để làm. Thì từ đó mới bắt đầu có làm những cái nhà kiên cố. Mà khi đã làm nhà kiên cố rồi thì sao? Phải có người ở để mà giữ chứ. Chứ không ai giữ thì bỏ đó rồi người ta vô, người ta lấy, người ta phá làm sao? Cho nên là có Chư Tăng ở lại để mà giữ cái ngôi tinh xá đó. Và bắt đầu mới có Chư Tăng định cư, có nghĩa là ở một chỗ. Chứ trước đó là cứ đi chứ không ở một chỗ. Và thời Đức Phật đã có rất là nhiều những cái tinh xá lớn, như là tinh xá Trúc Lâm, rồi tinh xá Kỳ Hoàn, tinh xá Lộc Uyển. Đó là những cái tinh xá phải nói rằng rất là lớn, cảnh quan thì rất là rộng. Có những người họ cho rằng thời Đức Phật không có chùa to cảnh rộng. Bây giờ quý thầy á, tối ngày chỉ làm chùa to, nói như thế là không đúng. Ngày xưa nếu mà không có chùa to, không có cảnh rộng thì làm sao mà chứa được hơn 1.000 vị tăng. Bây giờ ngay như chùa Hoằng Pháp của chúng ta đây, 2 tháng có tổ chức một cái khóa tu Phật thất, Phật tử về tu có khi gần 3.000 người, có khi hơn 3.000 người, ăn ở trong 7 ngày mà không có chỗ thì làm sao mà tu tập. Ngày hôm nay quý vị về đây tu tập hơn 6.000 người, thì nếu mà không có chỗ cho quý vị ngồi nghe giảng, không có chỗ ăn, không có chỗ nghỉ thì làm sao? Cho nên á, làm chùa to, cảnh rộng, đây là một cái nhu cầu và là một cái phương tiện để mà độ chúng. Chùa có to, có rộng thì mới chứa được nhiều chư tăng. Chùa có to, có rộng thì Phật tử về mới có chỗ mà tu tập. Thì như vậy đây là một cái nhu cầu, chứ không phải là quý thầy muốn làm chùa to cảnh rộng để làm cái gì. Bản thân chúng tôi nếu mà tu á thì chỉ cần một cái phòng nhỏ nhỏ đủ rồi, cái giường với cái bàn thờ đi ăn ngày bữa là thấy là xong rồi, đâu cần gì. Sở dĩ phải làm chùa to như thế này là vì gì? Vì nhu cầu chư tăng Phật tử đến tu. Như vậy thì vấn đề chùa to cảnh rộng là một nhu cầu, là một phương tiện để mà độ chúng. Nếu chúng ta làm với một mục đích để tạo điều kiện cho chư tăng và Phật tử tu học thì đó là tốt. Ngược lại, nếu lấy phương tiện đó làm cứu cánh là sai. Nghĩa là sao? Là cả ngày mình bỏ thời gian ra mình lo làm chùa mà mình quên cái gì? Quên tu. Mà không biết làm chùa để làm gì, làm chùa để đẹp để cho người ta ngắm hay là làm chùa để cho Phật tử đến tu. Nếu chúng ta biến phương tiện thành cứu cánh đó là sai. Làm mà mình không chấp mình làm thì như vậy mình sẽ giải thoát. Còn làm mà mình chấp mình làm sẽ sinh ra phiền não, và khi chết coi chừng á là thành ma giữ chùa. Bởi vì mình chấp mà, mình chấp vào cái chùa, rồi tối ngày mình chỉ lo về cái chùa đó thôi, tới chừng chết á mình sợ mất chùa cho nên là không gì, không siêu thoát, mà không siêu thoát là thành gì? Thành ma để mà giữ chùa. Thì thật ra người ta phê phán là phê phán như vậy thôi. Chứ còn thời Đức Phật đúng là Phật và Tăng không có làm chùa. Nhưng mà ai làm? Vua quan làm, các trưởng giả cư sĩ làm. Cái tinh xá Trúc Lâm là do vua Tần Bà Sa La cúng. Còn cái tinh xá Kỳ Hoàn là ai? Quý vị có nhớ ai không? Ông gì? Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc, ông cúng xây dựng cái tinh xá Kỳ Hoàn. Vậy thì bây giờ á, thời buổi này kiếm một cái người mà làm sẵn cho một cái chùa to cảnh rộng để cúng cho quý thầy tu và hoằng pháp thì nó hơi khó à. Giờ chúng tôi đang muốn có một cái chùa nào lớn hơn chùa Hoằng Pháp nữa để có thể mà chứa Phật tử về tu tập đông hơn, nhưng mà không biết có ai cúng không đây. Như vậy thì hồi xưa có vua chúa, có những vị trưởng giả phát tâm cúng cho Phật và Tăng, cho nên Phật và Tăng không phải lo chùa. Còn bây giờ quý vị thấy không, thầy nào cũng phải lo hết. Không lo làm thì quý vị lấy đâu có chỗ về mà tu. Cho nên nó khác nhau ở cái chỗ đó. Đối với chư Tăng, vấn đề an cư thứ nhất là để tránh mùa mưa, thứ hai là cơ hội tốt để mà học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sau 9 tháng đi hành đạo. Đó là cái cơ hội tốt, chư Tăng mới ngồi lại với nhau chia sẻ những kinh nghiệm. Chắc chắn rằng trong 9 tháng vừa qua, mỗi người đi một ngã, mỗi người hành đạo một cách, sẽ gặp những cái điều thuận lợi cũng như là những khó khăn trắc trở. Nhờ 3 tháng an cư này mà chư Tăng ngồi lại trao đổi những kinh nghiệm với nhau để mà rút ra những bài học, sau 3 tháng có thể hoằng pháp sẽ được tốt hơn. Thứ ba là gì? Là có thời gian tu dưỡng. Trong 9 tháng lo đi hành đạo nhiều, cho nên thời gian tu dưỡng nó ít. Mà tu dưỡng ít thì nó sẽ bị hao mòn. Giống như cái bình ắc quy mà mình xài á, xài nhiều quá mà không sạc thì sao? À, thì hết, phải không? Hết bình, hết hơi. Như vậy thì 3 tháng an cư cũng giống như là chư tăng tu dưỡng, là sạc lại cái bình cho nó đầy để rồi tiếp tục đi hoằng pháp. Còn đối với Phật tử, 3 tháng an cư của chư tăng là cái cơ hội tốt để chúng ta đến các trú xứ an cư thính pháp, tu tập, cúng dường để góp phần xây dựng và hoằng dương Phật pháp. Sau 3 tháng an cư kết thúc và có một cái lễ gọi là giải hạ. Lễ giải hạ đó chư tăng làm một cái lễ tự tứ là cựu dịch, tân dịch thì là tùy ý thỉnh thỉnh, có nghĩa là để cho người khác nói lên cái lỗi của mình. Trong cái lễ đó chư tăng tập hợp lại, một vị quỳ trước đại chúng nêu lên là hôm nay là ngày rằm tháng 7 lễ tự tứ, con ra trước đại chúng, đại chúng thấy con có cái lỗi gì thì xin chỉ ra để cho con được biết, được sửa đổi, được làm ba nghiệp thanh tịnh. Thì đây là một cái phương pháp rất là hay. Cái người mà chỉ cái lỗi cho người khác thì cũng phải có 5 cái điều. Thứ nhất là gì? Là nói đúng lúc. Nghĩa là trong cái buổi lễ tự tứ đó, chúng ta nêu lên những cái lỗi của cái người mà mong được chỉ đó. Sau khi lễ tự tứ rồi, nếu chúng ta nhớ ra cái ông thầy này ổng còn cái lỗi mà mình vừa nãy làm lễ tự tứ mình chưa nói, thế thì lát đi ra ngoài mình nói tiếp, đó là không đúng. Cho nên gọi là nói đúng lúc, không có nói phi thời. Trong buổi lễ đó người ta có cái lỗi gì chúng ta nói ra, sau lễ đó rồi thì chúng ta không được nói nữa. Thứ hai, nói thành thật, là không thêm không bớt. Mình thấy cái điều gì, nghe điều gì, nghi điều gì, mình nói ra, chứ mình không được đặt đều thêm bớt. Thứ ba là vì lợi ích, vì mục đích xây dựng, muốn cho người ta tốt, không phải mình nói để mà bêu xấu hoặc là làm mất thể diện uy tín của người ta. Đó là mình vì cái lợi ích mà mình nói ra, chứ không phải là ghét. Cái thứ tư là vì từ tâm, nghĩa là chúng ta phải có một cái tấm lòng từ bi, thấy người ta làm những cái điều sai phạm, mình muốn góp ý để cho người ta sửa đổi, không lún sâu vào con đường tội lỗi, không phải bị sa đọa vào ba ác đạo. Đó là cái tấm lòng từ bi của chúng ta, muốn góp phần xây dựng họ, giúp cho họ tốt, không bị sa đọa. Cái thứ năm, nói nhã nhặn, không nói những cái lời thô lỗ, lớn tiếng, cọc cằn hoặc là chỉ trích, mà mình dùng những cái lời nói rất là nhẹ nhàng để mà góp ý xây dựng. Người xưa có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì trên tinh thần chúng ta phải dùng ái ngữ, là nói như thế nào để cho người nghe, người ta thấy được cái lỗi và người ta hoan hỷ. Đây là một cái hình thức phê bình rất là hay. Tập thể phê bình cá nhân, cá nhân nhận cái khuyết điểm để mà sửa đổi. Bởi vì sao? Bởi vì mặt mình dơ, mình có thấy được không? Không. Phải nhờ gì? Phải nhờ gương, phải nhờ người khác, người ta thấy, người ta chỉ cho mình mới biết cái mặt của mình. Giờ khi người ta góp ý xây dựng cho mình phải làm sao? Mình phải hoan hỷ. Có nhiều người nói tôi có lỗi gì thì thầy cứ nói ra, nhưng mà nói ra thì sao? Cái mặt một đống, hoặc là phiền, hoặc là giận, rồi lại để trong bụng nữa, rồi thù oán nữa, thì cái này là không đúng. Bởi vì mình đã từ nêu ra yêu cầu người khác chỉ cho mình cái lỗi, thì khi người ta chỉ lỗi mình phải cảm ơn người ta. Chứ không phải là người ta nói mà mình lại buồn, lại giận. Trong kinh Đức Phật nói, ở trên thế gian này có hai hạng người có sức mạnh. Hạng người thứ nhất không bao giờ phạm lỗi. Hạng người thứ hai phạm lỗi mà biết nhận lỗi, sửa đổi. Chúng ta ở đây á, phần lớn là hạng người thứ mấy? Hạng người thứ hai. Hạng người thứ nhất chỉ có bậc thánh hay là Phật thôi mới không có phạm lỗi, còn chúng ta ai cũng có lỗi. Có lỗi mà mình nhận lỗi, sửa đổi, đó là người có sức mạnh. Chúng tôi nghĩ cái phương pháp tự thứ của chư Tăng có thể áp dụng vào trong gia đình của quý vị rất là tốt. Quý vị thử đem cái pháp này thực tập tại gia đình xem. Một tháng hoặc là một tuần, quý vị tổ chức một cái buổi họp mặt thân mật với một cái tiệc trà nhẹ thôi. Vợ chồng con cái ngồi với nhau uống nước ăn bánh. Chồng nói trước, trong một tháng qua thì anh có cái điều gì mà sai sót thì em chỉ để cho anh biết, anh sửa. Rồi lúc đó quay qua với mấy đứa con nói, trong tháng qua bố có cái gì sai sót các con chỉ ra để bố biết, bố sửa. Vợ cũng nói như thế, rồi con cũng nói như thế. Chúng tôi tin chắc rằng gia đình này sẽ hạnh phúc. Một gia đình vợ chồng và con cái ai cũng nhận rằng mình có khuyết điểm, mong được người khác chỉ, thì một gia đình đó quá tốt rồi. Sở dĩ trên thực tế gia đình chúng ta không có hạnh phúc, phần lớn là do cái ngã và do chấp rằng ai cũng cho mình đúng, vợ cũng cho mình đúng, chồng cũng cho mình đúng, rồi cha cũng cho mình đúng, mẹ cũng cho mình đúng, con cũng cho mình đúng, mà ai cũng đúng hết thì sao? Thì chắc chắn phải gây thôi, đưa đến bất hòa thôi, đưa đến cãi nhau rồi ly dị thôi. Quý vị cứ suy nghĩ xem đúng không? Do ai cũng cho mình đúng hết, không ai chịu là mình sai, thì như vậy chắc chắn rằng là xung đột, bất hòa, mất hạnh phúc. Bây giờ quý vị thử đem cái pháp tự tứ này vào áp dụng trong gia đình thử theo. Một tháng hay một tuần, vợ chồng cha mẹ con cái ngồi lại với nhau uống trà, rồi mình nói những cái câu đó thử xem. Chúng tôi nghĩ rằng là chắc gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc. Đây là một cái phương pháp chúng tôi thấy rất là hay, quý vị nên cố gắng thực tập. Cái ngày tự tứ còn gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Chúng tôi nghĩ là đúng, ngày đó Phật là hoan hỷ là quá đúng rồi. Vì sao? Vì chư tăng tập trung lại với nhau, mỗi người đều bộc bạch xin mọi người chỉ cho mình cái lỗi để mình biết, mình sửa, mình tu, thì ai mà không hoan hỷ? Mình cũng hoan hỷ nữa chứ đừng có nói chỉ là Phật. Ngày đó gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Sau 3 tháng an cư, chư tăng có được 1 tuổi, gọi là tuổi gì? Tuổi hạ. Tuổi hạ có nghĩa là những vị xuất gia thọ tỳ kheo nhập hạ 3 tháng. Sau 3 tháng đó được 1 tuổi, đó gọi là tuổi hạ. Và tuổi hạ với tuổi đạo khác nhau ở chỗ nào? Tuổi đạo là tính từ lúc người ta mới xuất gia. Thí dụ như bây giờ cái vị đó xuất gia năm 80. Đó, thì bây giờ là 2007 là bao nhiêu năm? 27 năm phải không? Thì như vậy là 27 tuổi đạo. Nếu vị đó xuất gia năm 80, năm 82 mới thụ tỳ kheo và nhập hạ, thì tính từ đó trở về sau thì phải trừ mấy tuổi? Trừ 2 tuổi, gọi là tuổi đó là tuổi hạ. Sau khi thọ tỳ kheo và nhập hạ rồi thì mới tính gọi là tuổi hạ. Còn tuổi đạo là người ta thường tính từ lúc bắt đầu mới xuất gia. Đó, quý vị phải nắm, phải biết phân biệt thế nào là tuổi hạ và thế nào là tuổi đạo. Ở ngoài đời thì mỗi một năm thì chúng ta có thêm được một tuổi. Còn chư tăng thì mỗi một mùa hạ thì thêm được một tuổi. Thời Đức Phật có một cái câu chuyện về hiếu rất nổi tiếng liên hệ đến ngày tự tứ của chư tăng. Đó là cái ngày gì? Lễ gì? Lễ Vu Lan. Nói về sự tích của ngài Mục Kiền Liên. Vậy thì cái lễ tự tứ của chư tăng này nó có liên hệ mật thiết đến cái ngày lễ Vu Lan. Thời Đức Phật còn tại thế, ngài có một vị đại đệ tử tên là Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên sau khi tu hành đắc được lục thông, ngài nhớ đến cái công ơn sinh thành của người mẹ và dùng cái thiên nhãn của mình để quan sát xem mẹ của mình bây giờ đang ở cảnh giới nào. Cuối cùng ngài phát hiện ra mẹ mình bị đọa vào địa ngục, ngài thương quá, dùng một cái bát cơm đem xuống dâng lên cho mẹ để cho mẹ dùng. Khi bát cơm vừa đưa đến miệng thì hóa lửa. Ngài Mục Kiền Liên buồn quá mới trở về bạch với Phật. Phật mới dạy là cái ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ của chư tăng, ông nên sắm sanh phẩm vật cúng dường nhờ cái công đức của chư tăng chú nguyện hồi hướng mà mẹ ông có thể được siêu thoát. Thế là Mục Kiền Liên vâng lời Đức Phật dạy, rằm tháng 7 thiết trai cúng dường và nhờ cái công đức tu hành thanh tịnh của chư tăng chú nguyện mà bà Thanh Đề được siêu thoát. Từ đó Phật giáo của chúng ta có cái ngày gì? Ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Hôm nay vào ngày mùng 7 tháng 7, quý vị về chùa Hoằng Pháp tu tập. Sau khi ở đây về thì mỗi một ngày quý vị cố gắng đến chùa để tụng kinh Vu Lan, tụng kinh báo hiếu. Đây là một cái cơ hội rất tốt để cho cái người Phật tử chúng ta thể hiện cái tinh thần hiếu đạo của mình. Qua cái kinh Vu Lan, kinh Đại Báo, quý vị mới thấy được cái công lao cũng như cái tình thương của người cha, người mẹ đối với chúng ta. Từ đó mình sẽ cố gắng noi theo lời dạy của Đức Phật để tu tập nhằm báo đáp cái công ơn của cha mẹ. Vậy thì đối với cái người Phật tử, lúc cha mẹ còn sống, mình phải lo bốn thứ: ăn, mặc, ở và bệnh. Về tinh thần thì phải khuyên cha mẹ hướng thiện và hướng thượng. Nếu cha mẹ chưa có biết quy y Tam Bảo thì mình phải tạo mọi điều kiện để cho cha mẹ quy y Tam Bảo. Nếu cha mẹ chưa biết làm điều thiện, chúng ta tìm cách giúp cha mẹ làm điều thiện. Đã làm rồi thì mình tạo điều kiện cho cha mẹ mình làm thêm. Nếu cha mẹ làm điều ác, chúng ta cố gắng ngăn ngừa, và nếu chưa làm thì mình cố gắng làm sao để cho cha mẹ mình không khởi cái tâm ác và làm những cái điều ác. Đó là nói về khi cha mẹ còn hiện tiền, về vật chất cũng như tinh thần mình phải lo chu đáo. Tuy nhiên đối với đạo Phật chúng ta, cái vấn đề chữ hiếu, cái quan trọng ở chỗ làm sao cho cha mẹ hiểu biết Phật pháp, tin sâu nhân quả và biết tu tập để làm gì? Để chính cha mẹ mình được giải thoát, không rơi vào ba ác đạo. Bây giờ quý vị có cho cha mẹ ăn cho ngon, mặc cho đẹp, sung sướng, nhưng mà khi cha mẹ mình chết đọa địa ngục thì mình đã tròn chữ hiếu chưa? Chưa tròn. Tốt nhất là chúng ta phải hướng thiện, hướng thượng và làm sao cho cha mẹ mình biết tin sâu Tam Bảo, biết tu hành để thoát khỏi ba ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ngày xưa Ngài Mục Kiền Liên có thần thông cho nên biết mẹ đọa vào địa ngục. Còn chúng ta bây giờ mà cha mẹ mất thì có biết không? Có biết đọa cảnh giới nào hay là sinh về thế giới nào không? Không biết được. Vậy thì tốt hơn hết, lúc sống chúng ta phải tạo điều kiện để cho cha mẹ mình hiểu đạo, biết tu, để từ cha mẹ mình giải thoát, không đọa vào tam đồ ác đạo. Và chắc chắn rằng chúng ta sinh ra ở trên cuộc đời này thì ai cũng phải có ngày từ giã cõi đời này. Có sinh thì phải có tử. Cái gì hữu hình thì hữu, hữu hoại. Đây là một cái quy luật. Vậy thì người thân của chúng ta sắp quá vãng, người Phật tử phải biết những cái điều kiện cần thiết để giúp cho người thân mình không đau khổ, không đọa vào ba đường dữ. Lúc người thân mình sắp mất, không nên kêu khóc và cũng không có nói hoặc là làm những cái điều gì đó cho cái người sắp mất nổi giận. Điều này rất là cần yếu, bởi vì khi nhắm mắt, cái giây phút đó rất là quan trọng. Nếu mà người sắp lâm chung họ nổi giận lên thì khi họ nhắm mắt họ sẽ đọa vào ác đạo. Người Phật tử chúng ta phải hết sức chú ý cái vấn đề này. Không kêu khóc và không làm cho người mất phải đau khổ hoặc là nổi giận. Thứ hai là không được đụng vào cái thân thể lúc mới mất. Bởi vì khi lúc mà mới mất là thần thức chưa có ra khỏi thể xác. Nếu chúng ta tắm hoặc là thay đồ hoặc là làm những cái gì đó cho người mất thì thân thể họ sẽ đau, mà khi họ đau thì họ sẽ phiền não, họ sẽ giận, mà phiền não giận như thế sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề siêu thoát của họ. Chư Tổ thường dạy chúng ta cái người mất ít lắm là 8 giờ đồng hồ thì chúng ta mới đụng vào thân thể. Có nhiều người nói để lâu như vậy thì sợ cứng, nhưng mà trong sách dạy chúng ta không sợ. Nếu mà chỗ nào cứng thì chúng ta dùng cái nước nóng á, chúng ta thấm vào đó, chúng ta nắng bóp một hơi là nó mềm thôi. Cho nên không sợ cái đó. Và cái quan trọng của chúng ta là không đụng vào thân thể sớm, làm cho cái thể xác của người đó đau. Đau thì họ sinh phiền não, mà phiền não thì sẽ dễ đọa vào ác đạo. Trong thời gian mà người mất còn quàng tại nhà thì chúng ta không có nên thuê kèn trống làm ồn ào, nó vừa tốn tiền mà không có lợi ích. Thay vì chúng ta thuê kèn trống đó thì mình làm gì? Mình nhờ những cái người đến tụng kinh niệm Phật, hoặc là mình mở những cái băng kinh hoặc máy niệm Phật ra để cho người mất người ta nghe, người ta phát cái tâm người ta niệm Phật để người ta được siêu thoát, thì đó là điều tốt nhất. Thứ tư là không nên giết vật để cúng tế. Thường thì những cái đám tang trong gia đình hay giết gà, giết heo rồi để mà cúng, rồi để mà đãi khách, thì người Phật tử chúng ta không nên. Bởi vì theo kinh nói rằng người sống đã tạo rất là nhiều tội rồi, cũng như cái người đi ở trong bùn đã lún rồi, bây giờ chúng ta giết súc vật để cúng tế nữa là chúng ta đeo gì? Đeo thêm đá cho cái người đi ở trong bùn đó. Cho nên đối với cái người Phật tử là chúng ta không nên giết súc vật để cúng người mất. Trong kinh Tăng Chi Bộ đó, một hôm có một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, con có cúng thí cho cái người mất, người thân có hưởng được hay không? Đức Phật nói rằng tùy theo, nếu là tương ưng xứ. Có nghĩa là mỗi một cái cảnh giới họ có cái thức ăn của họ. Cảnh giới của chư thiên thì có thức ăn của chư thiên, cảnh giới của ngạ quỷ thì có thức ăn của ngạ quỷ, rồi cảnh giới của người có thức ăn của người. Như vậy thì nếu cái thực phẩm đó tương ưng với cái cảnh giới đó thì dùng được, còn không tương ưng thì không dùng được. Mà cái người cúng á, cho cái người mất mà ăn được á, thì chỉ có cô hồn với ngạ quỷ thôi. Đó là tương ưng xứ. Chúng ta lấy thí dụ, con cọp nó ăn gì? Nó ăn thịt phải không? Ăn tươi nuốt sống, ăn thịt. Bây giờ quý vị để cỏ nó có ăn không? Không. Nó vì nó không tương ưng với cái nghiệp của nó. Rồi con bò nó ăn cỏ, quý vị đưa thịt nó có ăn không? Nó cũng không ăn. Như vậy thì khi chúng ta cúng cho người chết á, thì ai ăn? Không thấy người chết ăn mà thấy mình ăn. Và chính là nếu chúng ta mà mong cho người chết ăn được đó, thì người chết đó là cô hồn hoặc là ngạ quỷ. Vậy có quý vị có muốn người thân mình là cô hồn là ngạ quỷ không? Nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta không có cúng nha. Cúng là gì? Đó là một cái sự tưởng nhớ. Cái ngày giỗ chúng ta cũng phải làm mâm cơm cúng, nhưng mà tuyệt đối không có giết hại súc vật để cúng. Nếu quý vị giết hại súc vật để cúng là quý vị để thêm đá vào người họ đang đi ở trong bùn, thì càng thêm nặng, càng thêm lún thôi. Và nếu quý vị nghĩ rằng mình cúng thức ăn đó cho ông bà mình ăn được, vô tình là mình lại muốn cho ông bà mình thành cô hồn, thành ngạ quỷ. Quý vị có muốn không? Bây giờ mình muốn cho họ được gì? Được siêu thoát. Mà muốn được siêu thoát thì chúng ta làm cái gì nè? Đấy, chúng ta phải tụng kinh, rồi phải bố thí, phải làm phúc. Làm những cái điều đó thì cái người mất mới có hưởng. Chứ còn mà chúng ta giết hại súc vật thì chỉ tạo thêm cái gì? Cái tội cho mình và cái tội cho người mất. Thứ năm là mình không có được đốt vàng mã. Những cái thứ này nó cũng không phải là tương ưng xứ. Mình ở trên này thì mình có quần áo còn mình mặc. Mai mốt ở trên trời mà ông chư thiên đóng làm rớt cái áo gì xuống đây, mình có mặc được không? Cũng chưa chắc mặc được. Như vậy thì mỗi một cảnh giới họ có những cái y phục của họ. Mình đốt cái áo, cái quần, rồi cái nhà đem xuống cho người thân mình mặc xài thì cái điều đó nó không có tương ưng xứ. Nó vô lý. Có nghĩa là chúng ta làm như thế chỉ tốn tiền. Thay vì cái tiền mà quý vị mua vàng mã đó đốt cho người thân thì mình làm gì? Bố thí, giúp đỡ cho người nghèo, phóng sinh. Quý vị lấy tiền đó mua một con cá, con chim đó thả nó ra, quý vị sẽ thấy rằng nó sướng không? Nó mừng không? Nó vui không? Mà nó biết ơn mình. Là mình giúp cho những người nghèo khổ được một chén cơm manh áo hoặc là một lọ thuốc thì người ta mang ơn mình. Đó là mình tạo cho người ta được cái niềm vui, mình cũng có niềm vui, thì chắc chắn rằng người mất của chúng ta cũng vui. Còn bây giờ như không có đem mấy trăm ngàn cả triệu bạc đi mua mấy cái đồ giấy rồi đem đốt cho người thân mình để xài. Những cái thứ đó thì mình đốt cho họ, bây giờ họ ở đâu họ xài đây? Không biết ở chỗ nào nữa. Cho nên đó, chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ, không nên phung phí những cái thứ này. Thứ sáu là chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến vấn đề ngày giờ hay là hướng chôn cất. Bởi vì ngày giờ không có quan trọng bằng cái nhân quả. Chúng ta tu học thì chúng ta phải tin gì? Tin nhân quả, chứ không có tin ngày giờ. Không có ngày nào tốt mà cũng không có giờ nào tốt hết. Thì hôm trước chúng tôi vẫn cứ kể cho quý vị nghe câu chuyện đó. Bây giờ quý vị ngồi ở trong giảng đường này, rồi bị một cái anh ăn trộm, anh móc, anh lấy của mình 100 ngàn. Vào lúc 8:15 thì anh ăn trộm, anh nói giờ này là giờ tốt hay giờ xấu? Giờ tốt, phải không? Nhờ tốt cho nên anh mới móc được 100 ngàn. Rồi bây giờ cái người á mất 100 ngàn cũng cái giờ này thì người đó nói tốt hay là xấu? Rồi thì giờ này là tốt hay là xấu? Giờ này cũng tốt mà cũng xấu. Cho nên á là chúng ta không nên đặt niềm tin vào ngày giờ. Chẳng qua đó là một cái tâm lý tạo cái sự an ổn cho chúng ta thôi. Bây giờ á mình đi ăn cắp ăn trộm rồi lấy cái tiền đó đến chùa cúng cho chùa, rồi thưa với Phật, Phật ơi Phật độ cho con để công an đừng có bắt con nha, thì Phật có độ được không? Sao độ được? Phật dạy mình đừng ăn cắp, mà bây giờ mình đi ăn cắp, mình lấy tiền đó mình đi lên cúng Phật kêu Phật độ thì Phật không độ được. Chúng ta phải tin gì? Thì tin nhân quả. Làm điều tốt thì gặp tốt, mà làm điều ác thì gặp ác. Ngày giờ tốt xấu không quan trọng, hướng cũng vậy nữa, cái hướng cũng không quan trọng. Trước đây ở trong nghĩa trang của chùa Hoằng Pháp có một cái anh đó người Hoa, thì anh có xin một cái miếng đất để chôn bà mẹ. Thì trước khi chôn thì anh đã mời thầy địa lý đến coi rất là kỹ, coi đất rồi coi là chôn quay về hướng nào. Rồi sau khi bà mẹ mất thì anh ta cũng làm đúng theo cái lời của ông thầy địa lý. Một thời gian sau anh ta làm ăn thất bại, anh mới mời một ông thầy địa lý khác đến coi. Ông thầy địa lý khác đến coi, nói ô chỗ này không được, hướng này không được, thôi phải đổi. Thế là ông ta mất một số tiền, phải đào bà mẹ lên rồi đem đi cái chỗ khác chôn. Thế rồi khoảng chừng vài năm sau chúng tôi gặp lại, anh tôi hỏi sao lúc này làm ăn khá không? Nói, vẫn thất bại thầy ơi. Như vậy làm ăn thất bại hay là tốt xấu, cái đó đâu có phải là do chôn người thân mình mà quay hướng này hướng kia đâu. Đó, ông này rõ ràng rằng ông đã một lần làm ăn thất bại, rồi mời ông thầy địa lý đến là dời mẹ mình đi chỗ khác, mà quay hướng khác, rốt cuộc vẫn cứ gì? Thất bại. Ở đây chúng ta phải tin gì? Tin nhân và tin quả, chứ không nên tin vào ngày giờ tốt xấu hay phương hướng gì hết. Đó là cái người học Phật chân chính. Còn quý vị làm thì quý vị cứ làm, quý vị coi ngày giờ thì quý vị cứ coi. Thì đây là một cái tâm lý giúp cho chúng ta an ổn thôi, chứ chúng ta cũng không nên đặt hết cái niềm tin tuyệt đối vào ngày giờ tốt xấu hay là phương hướng. Thì tóm lại, hôm nay chúng tôi đã trình bày với quý vị về cái sự liên hệ mật thiết của lễ Tự Tứ và lễ Vu Lan. Cái lễ Tự Tứ là của chư Tăng, còn lễ Vu Lan là một cái lễ báo hiếu. Như vậy thì vì sao chúng ta có cái lễ Vu Lan? Là do cái sự tích của Ngài Mục Kiền Liên. Và cái lễ Vu Lan đó được tổ chức vào ngày nào? Vào ngày rằm tháng 7. Mà ngày rằm tháng 7 đó là cái ngày gì? Ngày gì? Ngày Tự Tứ của chư Tăng. Mà ngày Tự Tứ của chư Tăng đó nó phát xuất từ đâu? Từ Kiết Hà An Cư, đúng không? Chư Tăng có Kiết Hà An Cư 3 tháng cho nên mới có ngày Tự Tứ, mà có ngày Tự Tứ đó cho nên mới có lễ Vu Lan. Vậy thì hôm nay quý vị đã hiểu được cái mối liên hệ giữa lễ Tự Tứ rồi lễ Vu Lan và Kiết Hà An Cư. Thì mong rằng quý vị sẽ noi theo được cái gương hiếu của Ngài Mục Kiền Liên, và chúng ta sống đúng theo lời Phật dạy để cho hiện đời của mình được an lạc, cũng như chúng ta thể hiện được cái tinh thần báo hiếu của mình qua những cái lời dạy của Đức Phật. Trước khi dứt lời, xin kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn được thanh tịnh và an lạc trong một ngày tu tập hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật.